Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ ba, 13 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh đối thoại Liên tôn, về sứ điệp Đức Thánh cha Francisco gửi cho tín hữu hồi toàn thế giới nhân kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của một bà mẹ trẻ Công giáo về sự hiện diện thân thương quý báu của Thiên Chúa trong cuộc đời bà. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về Đức Tin và Hội Thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Paris, trong các ngày 14 và 15 tháng 8 này, nhân lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Tổng giáo phận Paris tổ chức buổi rước kiệu ban đêm kính Đức Mẹ trên sông Seine. Năm nay sẽ có 4.500 tín hữu tham dự cuộc rước kiệu ban chiều với 15 con tàu trên sông Seine. Trong khi chiều ngày 15 tháng 8 sẽ có cuộc rước kiệu đi bộ với sự tham dự của hơn 10.000 người. Các buổi lễ sẽ do Đức Hồng y André Ventrois, Tổng giám mục Paris chủ sự trong khuôn khổ mừng kỷ niệm 850 năm nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Năm nay nhà thờ chính tòa cũng tiếp đón 150.000 tín hữu thăm viếng và hành hương. Thánh lễ đại chào ngày 15 tháng 8 sẽ được đài truyền hình 2 của Pháp chiếu trực tiếp trên hệ thống truyền hình Âu Châu. Đức Hồng y cũng sẽ khánh thành cuộc triển lãm 4 bức thảm thêu thuộc thế kỷ 17 tả lại cuộc đời Đức Mẹ Maria. Các công trình nghệ thuật này đã được vua Louis XIII cho làm để tặng nhà thờ chính tòa Paris khi nhà vua thánh hiến nước Pháp cho Đức Trinh Nữ Maria năm 1638.
Thành phố Guatemala, trong thư mục vụ công bố nhân năm Đức Tin, các giám mục Guatemala khích lệ tín hữu ý thức được sự cấp thiết phải loan báo tin mừng cho tất cả mọi người chưa biết Chúa mà không có thành kiến hay óc phe phái. Trong thư, các giám mục khẳng định rằng tín hữu không tin cho chính mình, để có thể là tín hữu cần phải thông truyền, phổ biến và làm chứng niềm vui của đức tin. Năm đức tin không phải là năm tưởng niệm, nhưng là một thời gian canh tân, lấy đà tạo dựng để dấn thân rao truyền tin mừng trong các tình trạng mới của thế giới ngày nay. Việc thông truyền đức tin là phần của cuộc sống Kitô. Trong xã hội và nền văn hóa ngày nay có ba lĩnh vực cần phải gieo vải và thông truyền đức tin và để cho quyền năng biến đổi của tin mừng hoạt động. Đó là gia đình, nơi làm việc và cộng đoàn.
Tiếp tục thư mục vụ, các giám mục Guatemala nhấn mạnh rằng các tương quan nhân bản không chỉ được xây dựng trên công lý và sự bình đẳng, mà cũng được ghi dấu bởi sự nhưng không, thúc đẩy tình liên đới và sự hòa giải. Các giám mục cũng ôn lại lịch sử truyền giáo tại Guatemala từ các nạn bạo lực của thời thuộc địa tới chứng tá của những người bênh vực các thổ dân, từ các xung khắc vũ trang thời nay tới các hy sinh của biết bao nhiêu thừa sai nam nữ bị sát hại vì bênh vực phẩm giá và sự tự do, từ các công tác bác ái trợ giúp xã hội giáo dục do giáo hội điều khiển, cho tới các thách đố của xã hội ngày nay muốn loại bỏ Thiên Chúa và tầm thường hóa đức tin. Các giám mục mời gọi tín hữu chú ý tới các năng động văn hóa ngăn cản con người đặt ra các vấn nạn nền tảng của cuộc sống và trở thành nạn nhân của các quan niệm phiến diện, hời hợt, giản lược vào các lợi nhuận cá nhân. Việc khước từ một quy chiếu luân lý đạo đức đại đồng trong tất cả mọi bình diện xã hội được diễn tả ra trong sự gian tham hối lộ, giải tán cơ chế gia đình, không tôn trọng sự sống, gạt bỏ và bất bình đẳng xã hội. Các giám mục cũng tố cáo nạn các hình thái tôn giáo lan tràn lèo lái con người và làm thương mại tôn giáo. Sau cùng, các giám mục mời gọi hàng giáo sĩ tu sĩ canh tân việc gặp gỡ Chúa Giêsu để loại trừ sự vô cảm, lối sống dư giả và các tư tưởng mục vụ thần học mau tàn phai, và đẩy mạnh việc thông truyền lời Chúa và lời cầu nguyện. Các giám mục cũng khuyến khích giáo dân lãnh trách nhiệm trong gia đình, tại nơi làm việc, chia sẻ các sinh hoạt xã hội khác nhau và làm chứng cho Chúa Kitô.
Morelia, Đức cha Alberto Suarez Inda, giám mục giáo phận Morelia, bang Michoacán bên Mexico, tố giác tình trạng bạo lực hoành hành tại đây và thỉnh cầu chính quyền hiện diện nhiều hơn trong vùng. Đức cha nói chúng tôi đã chạm đến đáy vực thẳm, đã đến lúc phải phản ứng. Phủ tổng thống và chính quyền liên bang phải thực sự hiện diện tại vùng Michoacán này để hỗ trợ chúng tôi và để cùng nhau tiến bước cách chính đáng trong một quốc gia tự do và đầy chủ quyền. Bang Michoacán đang ở trong tình trạng rất căng thẳng vì xung đột bạo lực giữa các nhóm dân quân vũ trang và các băng đảng buôn bán ma túy. Thêm vào đó là tình trạng tham nhũng thối nát tổng quát đã khiến cho các nhóm bất lương lợi dụng để hà hiếp dân lành. Nhiều nhóm vũ trang tự vệ đã ra đời, thâu thập cả các thành phần bất hảo, nhưng rồi lại biến thành những lực lượng không thể kiểm soát được lộng hành trong những khu đông dân cư. Trong thời gian gần đây, chính quyền Liên bang Mexico đã gửi quân đội đến vùng này để mong tái lập trật tự an ninh. Nhiều lần quân đội chính quyền đã đụng độ với các nhóm tội phạm vũ trang này. Trong một tuyên ngôn gửi đến hãng thông tấn Fides, Đức cha Suarez Inda đã bày tỏ sự đau lòng khi thấy mạng lưới xã hội bị suy đồi thê thảm như thế, vì những thiếu sót của nền giáo dục công cộng, vì sự tan vỡ của cơ cấu xã hội, vì chính quyền tham nhũng làm hư hoại cả công lý luật pháp. Đức cha khẳng định là đã đến lúc phải thay đổi, phải canh tân cách sâu rộng, chứ không chỉ hời hợt bề ngoài cho có lệ. Tất cả mọi người, dân chúng cũng như chính quyền, phải tham gia vào công cuộc tái thiết các cơ cấu xã hội từ hạ tầng.
Brasilia, hôm 10 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Brazil đã phát động chiến dịch săn sóc sức khỏe cho tất cả mọi người với khẩu hiệu "Sức khỏe là một quyền của tất cả mọi con cái Chúa". Mục đích của chiến dịch này là yêu cầu chính quyền dành 10% lợi tức quốc gia cho việc thăng tiến sức khỏe cho người dân. Việc lơ là với các săn sóc y tế cho dân đã là một trong các lý do của các cuộc xuống đường biểu tình phản đối của dân chúng trong các tháng qua tại Brazil. Đức cha Ulrich Steiner, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Brasilia, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Brazil cho biết, Giáo hội Công giáo đã thu thập được 865.118 chữ ký ủng hộ chiến dịch công khai này. Danh sách này có thể hiệp nhất với danh sách do các tổ chức giáo dân phát động như là thành phần của phong trào rộng lớn hơn có tên gọi là Ủy ban Sức khỏe Cộng 10. Đây là phong trào thăng tiến một dự luật do các sáng kiến của người dân nhằm gây áp lực để chính quyền ban hành một đạo luật liên quan tới việc săn sóc sức khỏe cho mọi người dân trong nước. Tham dự phong trào này có khoảng 100 tổ chức khác nhau, trong đó có Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Brazil, Tổ chức Các trạng sư Brazil, Hội đồng Liên bang Y khoa và Hội đồng Lập hiến bang Minas Gerais. Từ tháng 3 năm nay, các tổ chức thuộc phong trào nói trên đã bắt đầu huy động dư luận quần chúng để đạt mục đích nói trên. Đức cha Steiner nói mục đích chiến dịch là chứng minh cho thấy rằng sức khỏe là một quyền của tất cả mọi người, là con cái của Thiên Chúa, đặc biệt tại những vùng thiếu thốn nhất. Các đại diện của phong trào đã trình lên Quốc hội Brazil một danh sách hơn 1.800.000 chữ ký. Chúng tôi kêu gọi Quốc hội lắng nghe các nhu cầu của người dân. Các giám mục Brazil cho rằng cần phải bảo đảm việc săn sóc sức khỏe cho cả các thổ dân nữa. Ông Ronald Ferreira, Chủ tịch Liên hiệp Dược sĩ Brazil nói rằng, ở đây chúng ta thấy người dân ý thức được trách nhiệm của họ đối với lịch sử cuộc sống. Đã từ lâu các giám mục Brazil dành rất nhiều chỗ cho mục vụ sức khỏe và việc bảo vệ và săn sóc sức khỏe cho người dân trên toàn nước. Và đề tài thăng tiến sức khỏe cũng đã được chọn cho chiến dịch huynh đệ bắt đầu từ tháng 2 năm ngoái, 2012.
Damasco, trụ sở Tòa Thượng phụ Chính thống Ciro Antioquia vẫn ở lại Damasco, không hề có dự định chuyển dời đi nơi khác. Đó là khẳng định của Đức Thượng phụ Mark Ignatius Zaka Iwas và của tất cả các thành viên Thánh Hội đồng Giáo hội Chính thống Ciro. Qua một thông cáo do chính văn phòng thư ký của Thánh Hội đồng công bố hôm 4 tháng 8 vừa qua, thông cáo cải chính các tin đồn cho rằng Tòa Thượng Phụ có thể bị chuyển dời sang Thổ Nhĩ Kỳ như là hậu quả đáng buồn của tình hình nội chiến thê thảm tại Syria từ 28 tháng nay. Dưới mắt của các giám mục và của các tín hữu chính thống Syro, sự chuyển dời trụ sở Tòa Thượng Phụ này cũng đồng nghĩa với sự kiện diệt vong giáo hội chính thống Syro và gia tài thiêng liêng của giáo hội này. Thông cáo viết, chúng tôi không chỉ quan tâm đến sự sống còn của trụ sở Tòa Thượng Phụ ở Syria, mà còn chú trọng đến cả sự tồn tại của cộng đoàn tín hữu chúng tôi trên các lãnh thổ quốc gia, cùng với các anh chị em đồng bào Hồi giáo và các cộng đồng Kitô khác. Thông cáo còn cho biết là Đức Thượng Phụ Mạc Sakka Iwas mạnh khỏe và bác bỏ các tin đồn cho rằng có sự ganh tị liên quan đến vụ bắt cóc hai vị tổng giám mục giáo phận Aleppo là Đức cha Mạc Gregorios Johanna Ibrahim thuộc giáo hội chính thống Syro và Đức cha Boulos Al-Yaziri thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp. Hai vị đã bị bắt đưa đi mất tích từ ngày 22 tháng 4 vừa qua.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, về sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi cho tín hữu hồi toàn thế giới nhân kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo đã kết thúc ngày 8 tháng 8 vừa qua. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp cho tín hữu hồi toàn thế giới. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng tự tay gửi sứ điệp cho tín hữu hồi với chữ ký của Ngài. Từ trước tới nay, vị Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn thay mặt Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho tín hữu hồi. Trong sứ điệp tựa đề Thăng tiến tôn trọng lẫn nhau qua giáo dục, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các tín hữu Kitô và Hồi giáo được mời gọi tôn trọng tôn giáo của người khác, cũng như các giáo huấn và các giá trị của nó. Tôn trọng lẫn nhau, đó là hai từ mở ra một vũ trụ của các tương quan thanh thản và lâu bền, đâm rễ sâu trong các giá trị hiệp nhất con người với nhau, và chúng xa lạ với các hình thức bạo lực thực thi nhân danh Thiên Chúa. Từ tôn trọng ám chỉ một thái độ tử tế đối với các người mà chúng ta coi trọng và trân quý. Và từ lẫn nhau có nghĩa nó không phải là một tiến trình một chiều, mà là cái gì mà cả hai bên đều chia sẻ với nhau. Đức Thánh Cha Francisco nêu bật nhãn quan xã hội và gia đình là hai chiều kích quan trọng đối với các tín hữu hồi. Chúng song song với đức tin và thực hành Kitô. Đức Thánh Cha khẳng định, điều mà chúng ta được mời gọi tôn trọng nơi mỗi một bản vị con người trước hết là sự sống của họ, sự toàn vẹn thể lý, phẩm giá và các quyền phát xuất từ đó, danh dự, tài sản, căn tính chủng tộc và văn hóa, các tư tưởng và các lựa chọn chính trị của họ. Nói cách khác, chúng ta được mời gọi suy tư, nói năng và viết lách về người khác một cách tôn trọng, không chỉ trước sự hiện diện của họ mà luôn luôn và ở khắp mọi nơi. Tránh các chỉ trích bất công hay vu khống. Và trong lĩnh vực này, trách nhiệm của gia đình, học đường, việc dạy dỗ tôn giáo và các phương tiện truyền thông rất là lớn.
Áp dụng nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau vào các tương quan liên tôn, đặc biệt giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, Đức Thánh Cha Francisco viết, chúng ta được mời gọi tôn trọng tôn giáo của người khác, các giáo huấn, các biểu tượng và các giá trị của nó, và biểu lộ một sự tôn trọng đặc biệt đối với các vị lãnh đạo tôn giáo và các nơi thờ tự. Bởi vì các tấn công cái này cái kia đã gây ra biết bao nhiêu đau đớn. Thông truyền cho người trẻ điều này là việc nền tảng. Chúng ta phải đào tạo người trẻ của chúng ta suy tư và nói năng một cách tôn trọng đối với các tôn giáo khác và các tín đồ của chúng, tránh nhạo báng hay dèm pha các sắc tính và thực hành của họ. Tất cả chúng ta đều biết rằng sự tôn trọng lẫn nhau là nền tảng trong mọi tương quan nhân bản, đặc biệt giữa những người tuyên xưng một niềm tin tôn giáo, và như thế mới có thể lớn lên một tình bạn chân thành và lâu bền. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới việc Ngài chọn tên Francisco vì được gợi hứng bởi Thánh Francisco người anh em đại đồng, vì tình yêu lớn lao của Thánh Nhân đối với Thiên Chúa và nhân loại. Và Ngài kết luận sứ điệp bằng cách nêu bật ý niệm đã trình bày với ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Chúng ta không thể sống các tương quan đích thực với Thiên Chúa khi không biết tới người khác. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Jean-Louis Thorin, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn về sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi tín hữu hồi toàn thế giới nhân kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. Thưa Đức Hồng Y Thorin, Đức Thánh Cha Francisco đã chính tay gửi sứ điệp cho các tín hữu hồi nhân dịp họ kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. Đây có phải là sáng kiến riêng của Đức Thánh Cha không? Vì từ trước tới nay chỉ có Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn mới nhân danh Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các anh chị em Hồi giáo mà thôi.
Vâng, đúng vậy. Đây hoàn toàn là sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco. Tôi tin rằng với sứ điệp này, Đức Thánh Cha muốn biểu lộ sự tôn trọng lớn lao của Ngài đối với các tín hữu hồi. Chẳng hạn tôi còn nhớ cách đây mấy năm, Ngài đã gửi một linh mục của Tổng giáo phận Buenos Aires sang Cairo, thủ đô Ai Cập, để học về Hồi giáo, bởi vì Ngài muốn có một người có khả năng hiểu biết về Hồi giáo để có thể đối thoại với các tín hữu hồi. Như thế, trong năm đầu tiên triều đại giáo hoàng của Ngài và trong bối cảnh hiện nay, Đức Thánh Cha Francisco đã muốn cho thấy rõ ràng rằng đối thoại liên tôn, đặc biệt đối thoại với Hồi giáo, là một trong các ưu tiên trong sứ vụ Phêrô của Ngài.
Thưa Đức Hồng Y, đề tài của sứ điệp năm nay là thăng tiến sự tôn trọng lẫn nhau qua giáo dục. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh tầm quan trọng phải tránh việc chỉ trích vô lý hay vu khống. Đồng thời, Ngài cũng nêu bật tầm quan trọng thừa nhận một sự tôn trọng đối với các vị lãnh đạo tôn giáo và các nơi thờ tự. Có thể nhận ra các quy chiếu chuyên biệt về các tình trạng chính xác hay không, thưa Đức Hồng Y?
Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Quý vị hãy coi, tôi tin rằng Đức Thánh Cha cũng như chúng ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi tin rằng Đức Thánh Cha cũng như chúng ta tất cả đều ý thức được rằng trên thực tế chúng ta không hiểu biết nhau đủ. Mặc dù tất cả các cố gắng đã làm, chúng ta phải học tôn trọng nhau, tôn trọng các niềm tin, các lễ nghi và các nơi thờ tự của nhau. Và trong lĩnh vực này, hiển nhiên là các vị lãnh đạo tôn giáo có một trách nhiệm rất lớn trong việc đào tạo các tín hữu. Xem ra Đức Thánh Cha nhấn mạnh rất nhiều trên khía cạnh này của sự tôn trọng lẫn nhau. Rất tiếc điều xem ra gây thất vọng đối với tôi trong cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và các tín hữu hồi, đó là trong các năm qua chúng ta đã làm các cố gắng lớn, nhưng chúng ta đã chỉ có được các kết quả bé nhỏ, và các kết quả đó đã không bao giờ được thấy trên bình diện luật pháp và cũng không có trong lĩnh vực các điều luật hành chánh nữa. Vì thế cần phải cố gắng hơn nữa để hiểu biết nhau nhiều hơn, trân quý nhau nhiều hơn để không coi nhau như các thù địch, nhưng như những người tìm kiếm Thiên Chúa.
Từ sứ điệp cuối cùng cách đây một năm, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Một đàn các tín hữu công giáo có một vị giáo hoàng mới, đàn khác trong nhiều quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo như Ai Cập, Tunisia và Syria. Các căng thẳng gia tăng mạnh. Trong một vài quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo này, có các cộng đoàn Kitô quan trọng sinh sống, nhưng họ sợ hãi và đôi khi rất âu lo. Hai khía cạnh này có được phản ánh trong sứ điệp và trong công việc của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn hay không, thưa Đức Hồng Y?
Có, trong cả hai trường hợp, tôi tin rằng tại Âu Châu người ta thường lẫn lộn chủ thuyết Hồi với Hồi giáo, nhưng người ta cũng không thể chối cãi là phong trào Hồi giáo cực đoan là một kẻ thù chung. Như vậy cần phải có sự cố gắng trên bình diện hiểu biết và văn hóa, và điều này không thể làm được nếu không phải là trong mức độ, trong đó các vị lãnh đạo tôn giáo ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình và có ý chí chung cải tiến tình trạng ấy. Và tất cả những điều này đi qua học đường, qua đại học, để tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau, tạo ra tình bạn, nếu không chúng ta sẽ luôn luôn ở trong một điều kiện không thân hữu tiềm năng. Trái lại, tình hình càng khó khăn lại càng phải dấn thân đối thoại hơn nữa.
Sự ngoại thường của sứ điệp như đã nói trên đây là nó mang chữ ký của chính Đức Thánh Cha Francisco, có phải vậy không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, tôi tin rằng Đức Thánh Cha Francisco ở trong đường hướng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Xem ra Đức Thánh Cha Francisco tự tháp mình vào dấu vết của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Thật thế không được quên rằng Đức Thánh Cha Francisco kế vị một vị giáo hoàng mà tôi tin rằng trong thế kỷ này đã đề cập tới Hồi giáo nhiều nhất. Một vị giáo hoàng đã viếng thăm 3 đền thờ Hồi giáo. Vì thế tôi tin rằng Đức Thánh Cha Francisco nhất quyết theo đường lối cộng tác với nhau và ước muốn hiểu biết nhau hơn mặc dù có các khó khăn. Tình hình càng khó khăn lại càng cần phải nói, tôi tin rằng đây là điểm liên tục, thường xuyên và là một xác tín triệt để nơi Đức Thánh Cha Francisco cũng như nơi vị tiền nhiệm của Ngài.
Nói cho cùng là sự tiếp nối, và như vậy chính ở trong hình thức này mà có thể xảy ra sự thay đổi theo cái nhìn của Đức Thánh Cha Francisco.
Ngày đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Ngài đã rất là thân tình khi Đức Thánh Cha Francisco tiếp đón một phái đoàn Hồi giáo. Cách đây mấy hôm Đức Thánh Cha lại tiếp một phái đoàn Hồi giáo thứ hai, và trong cả hai trường hợp, Ngài đã rất là thân tình. Tất cả mọi người đều bị ấn tượng bởi sự đơn sơ của Ngài, nhưng điều này không có nghĩa là Ngài là một người khờ khạo. Đức Thánh Cha ý thức được các khó khăn một cách rõ ràng, nhưng Ngài rất tử tế. Đương nhiên là Ngài lo lắng và không quên các Kitô hữu đang đau khổ trong vài quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, và cũng không quên các người Hồi đôi khi cũng là đối tượng của các kỳ thị trong các nước khác. Tôi tin rằng Ngài cũng đồng thời là một người rất hiền dịu, rất đơn sơ nhưng cũng rất ý thức được các khó khăn. Ngài không phải là một người khờ khạo đâu.
Ngoài ra, lời tuyên bố thiện chí và các tương quan tích cực mà người ta có thể ghi nhận trên nhiều bệnh viện thực tại ở địa phương đôi khi rất khó khăn. Có thể làm gì để giáo dục sự tôn trọng và như thế giảm thiểu các căng thẳng này?
Tôi tin rằng trước hết phải giúp các nhà báo, bởi vì tôi nghĩ rằng các phương tiện truyền thông xã hội. Tôi tin rằng trước hết cần giúp các nhà báo, bởi vì tôi tin rằng các phương tiện truyền thông đại chúng có một tầm quan trọng rất lớn. Cần giúp các nhà báo thông tin đúng đắn và thu thập tin tức tốt. Thế rồi qua việc dạy dỗ tôn giáo trong các trường học và trong các đại học, cần phải làm cho các thành kiến rơi xuống. Trên thực tế, đa số các vấn đề nảy sinh từ sự dốt nát, thiếu hiểu biết. Tôi thường lặp đi lặp lại rằng chúng ta đã thành công tránh được sự đụng độ của các nền văn hóa, giờ đây chúng ta hãy tránh sự đụng độ của các dốt nát.
Thưa Đức Hồng Y, như chúng ta thấy, Hồi giáo và phong trào Hồi giáo cuồng tín không có được cách đồng thuận như nhau, kể cả tại các nước Hồi giáo và đặc biệt là trong các nước Hồi giáo. Đức Hồng Y có lo sợ cho tương lai của các nước này hay không, và cho tương lai của các nước láng giềng của chúng như Liban và Jordania hay không?
Chắc chắn là có rồi, bởi vì như quý vị biết đó, sự giữ thì lây lan, tuy nhiên cả sự thiện nữa cũng lây lan. Vì thế cần phải tìm làm cho sự thiện thắng sự dữ. Nhưng chắc chắn là sự tiến triển mà chúng ta đang chứng kiến trên các vùng đất này gây lo âu. Thật vậy, rõ ràng là tất cả các xung khắc này đã không do tôn giáo hay các tôn giáo gây ra, nhưng giải pháp của chúng dự kiến một chiều kích tôn giáo.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, về sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi cho tín hữu Hồi toàn thế giới nhân kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của một bà mẹ trẻ Công giáo về sự hiện diện thân thương quý báu của Thiên Chúa trong cuộc đời của bà.
Bà Anne Dauphine Julien là ký giả kiêm văn sĩ và là bà mẹ Công giáo năm nay 40 tuổi. Bà sinh ra và sống tại Paris, thủ đô nước Pháp. Ngày 10 tháng 3 năm 2011, bà cho phát hành tác phẩm De Petit Pas sur le Sable Mouillé, Hai bước chân nhỏ trên cát ướt, vỏn vẹn 2 năm sau khi bé gái Thais, 3 tuổi rưỡi, qua đời. Tác phẩm là một bản tình ca yêu sống, yêu con và yêu Thiên Chúa. 2 năm sau, ngày 23 tháng 5 năm 2013, bà lại viết cuốn Une journée particulière, một ngày đặc biệt, nhắc lại những yêu thương dành cho con gái Thais. Một ngày đặc biệt là ngày 29 tháng 2, ngày sinh nhật của bé Thais, mà nếu con còn sống, năm nay sẽ tròn 8 tuổi, và người ta chỉ có thể cử hành ngày này cứ 4 năm một lần. Ông bà Loic và Anne Dauphine Julien cho ra chào đời 4 đứa con, 2 trai, 2 gái, Gaspard, Thais, Azilis và Arthur. Đứa con gái lớn tên Thais bị mắc chứng di truyền leukodystrophy, loạn dưỡng bạch cầu, và được chẩn bệnh vào năm lên 2 tuổi. Các bác sĩ cho biết bé chỉ sống sót trong vòng vài tháng. Khi nhận hung tin, bà Anne Dauphine thì thầm vào tai con gái lời hứa, con sẽ có một cuộc đời đẹp, cuộc đời không giống các trẻ khác, nhưng là một cuộc đời mà con có thể hãnh diện. Và đúng như lời hứa, bé Thais sống thêm gần 2 năm, và là 2 năm tràn đầy yêu thương. Đúng là một câu chuyện tình yêu. Nhưng thử thách vẫn chưa chấm dứt. Bé gái thứ hai cũng mắc cùng một chứng bệnh y như chị Thais của bé. Xin nhường lời cho bà Anne Dauphine Julien, người mẹ công giáo trẻ thật can đảm, tràn đầy hy vọng và đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa. Nói rằng mình có một đứa con bị đau ốm thì dễ hơn là thú nhận mình có một đứa con khuyết tật. Khuyết tật gây âu lo sợ hãi hơn là đau bệnh. Khuyết tật tạo nên một tình cảm khăng khát khiến người ta lúng túng không thoải mái. Đứa con khuyết tật thay đổi nhiều điều trong cuộc sống gia đình của tôi. Thành thật mà nói, cuộc sống thường nhật trở nên rắc rối nhiêu khê hơn nhiều. Đôi khi thật nặng nề. Thế nhưng, đứa con khuyết tật đã thay đổi tâm lòng của chúng tôi. Chúng tôi học cách cảm thức trở lại sự giòn mỏng của đứa con cũng như của chính chúng tôi. Khi khám phá ra Azilis, đứa con gái thứ hai của chúng tôi, mang cùng chứng bệnh với Thais, đã là một trận động đất trong đời sống lứa đôi của chúng tôi. Thế rồi, trong khoảng thời gian đầu của cơn thử thách, chúng tôi đã quên mất nếp sống phu thê để dồn mọi chú ý trên đứa con khuyết tật. Chúng tôi không gặp khó khăn trong việc chu toàn nghĩa vụ của bậc làm cha làm mẹ, nhưng chỉ thiếu sót trong tình nghĩa vợ chồng. Từ từ, chúng tôi học trở lại cách thức vợ chồng nhìn nhau, chú ý và chăm sóc lẫn nhau. Chúng tôi cũng học cách an ủi lẫn nhau nữa. Trên đây, tôi nói khuyết tật gây sợ hãi hơn là căn bệnh. Điều làm cho chúng tôi sợ chính là sự khác biệt. Đối diện với người khuyết tật, chúng tôi lo sợ không biết phải nói năng truyền thông như thế nào, không biết phải xử sự ra sao. Chúng tôi cố gắng dồn mọi nỗ lực thực thi điều chúng tôi có khả năng làm và không nghĩ đến chuyện nhìn người kia. Tôi chỉ lo sợ không thể hiểu được đứa con gái khuyết tật của mình. Tôi bèn học với con cách thức nói năng thông truyền bằng một kiểu khác. Liên quan đến đức tin công giáo, bà Anne Dauphine Julien nói, đức tin giúp ích nâng đỡ tôi rất nhiều. Đức tin không ngăn chặn tôi khỏi khóc lóc và khỏi đau khổ, nhưng đức tin giúp tôi nhìn sự việc dưới một nhãn quan khác, theo một cách thức khác. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay đức tin của tôi được lớn mạnh. Điều thay đổi trong đức tin của tôi chính là chiều sâu và nét nhân bản thực tế. Ngày người ta loan báo chúng tôi biết căn bệnh của đứa con gái thứ hai của chúng tôi nhận ra rằng trời cao không đổ ập trên đầu chúng tôi, nhưng trời cao đi vào căn nhà của chúng tôi để cùng khóc với tôi và để đề nghị với tôi sự hiện diện của trời cao. Chính sự hiện diện này của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi là điều vô cùng thân thương và thật quý báu đối với tôi. Kể từ ngày tôi cảm nhận được điều này cùng với trọn tình yêu vô điều kiện tháp tùng, tôi không còn sợ hãi cuộc sống nữa. Tôi không còn sợ đau khổ, cũng không sợ ngã quỵ, lẫn không sợ yếu ớt, mỏng giòn. Đọc lời Chúa trong sách Ai Ca, xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con và cuộc đời con vất vưởng nuốt cay ngậm đắng. Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi. Đây là điều con suy đi gẫm lại, nhờ thế mà con vững dạ cậy trông. Lượng từ bi Thiên Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của Ngài mãi không vơi. Sáng nào Ngài cũng ban ân huệ mới, lòng trung tín của Ngài cao cả biết bao. Con tự nhủ, Thiên Chúa là phần sản nghiệp của con, vì thế nơi Ngài con trông cậy. Thiên Chúa xử tốt với ai tin cậy Ngài, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Biết thinh lặng đợi chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa, đó là một điều hay. Cũng là một điều hay cho người nào phải mang ách từ khi còn trẻ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về đức tin và hội thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đã tìm hiểu đức tin như là một hành vi nhân linh. Bằng đức tin, con người đem trí khôn và ý chí của mình quy phục Thiên Chúa cách trọn vẹn. Con người đặt trọn bản thân quy thuận Thiên Chúa. Hiến chế về mặc khải của Công đồng Vatican II số 5. Trong chế độ cứu độ hiện tại, việc tin nhận Thiên Chúa được diễn tả qua việc chấp nhận Đức Kitô là lời mặc khải Thiên Chúa. Chúng ta hãy tiến thêm một bước nữa. Ngày nay, chúng ta biết được lời Đức Kitô qua lời giảng của Hội Thánh. Việc gắn bó với Đức Kitô diễn tả qua việc gia nhập Hội Thánh là hiền thê và thân thể của Đức Kitô. Dĩ nhiên, cần phải phân biệt hai cấp độ khác nhau. Đức tin nhắm đến Đức Kitô, uốn nắn đời mình theo giáo huấn của Người. Hội Thánh chỉ giữ một vai trò môi giới, giống như một mũi tên vạch đường đến Đức Kitô mà thôi. Vai trò của Hội Thánh đối với đức tin có thể tóm lại trong hai mệnh đề sau đây. 1. Hội Thánh thông truyền đức tin. 2. Hội Thánh tuyên xưng đức tin. Thứ nhất, Hội Thánh thông truyền đức tin. Khi người dự tòng đến cửa nhà thờ xin lãnh phép rửa tội, vị chủ sự hỏi: "Con xin gì cùng Hội Thánh?" Người dự tòng thưa: "Đức tin." Chúng ta biết rằng đức tin là một hồng ân mà Thánh Linh ban cho con người chứ không phải là do Hội Thánh. Vì thế, khi xin Hội Thánh ban đức tin, người dự tòng muốn nói đến đạo lý đức tin hơn là nhân đức tin. Hoặc nói theo ngôn ngữ kinh viện, Hội Thánh trao đức tin khách thể hơn là đức tin chủ thể. Trên thực tế, trước khi đánh bí tích, người dự tòng tuyên xưng đức tin của Hội Thánh được phát biểu qua kinh tin kính. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha. Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Trước đây, chúng ta đã có dịp ôn lại lịch sử tiến triển đạo lý trong Hội Thánh, từ những kirigma của thời các thông đồ sang các tín biểu vào thời các giáo phụ, rồi sang các tín điều vào thời Trung Cổ. Chúng ta đã biết về những lý do gì mà Hội Thánh cần phát biểu niềm tin bằng những công thức đức tin hoặc là đạo lý đức tin. Khi bàn về các công thức phát biểu đức tin, thiết tưởng nên lưu ý một vài điểm sau đây. 1. Nội dung đức tin vượt lên trên các công thức đức tin. Nội dung đức tin là chính mầu nhiệm Thiên Chúa. Mầu nhiệm này vượt quá khả năng diễn tả của ngôn ngữ loài người. Thực ra, ngay trong cuộc sống hàng ngày, không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được ngôn ngữ thích hợp để diễn tả những thực tại mà chúng ta chứng kiến hoặc những ý nghĩ mà chúng ta cảm nhận. Thánh Thomas Aquino đã nhắc nhở chúng ta điều đó khi nói rằng, đức tin không dừng lại ở các công thức, nhưng nhắm tới chính thực tại của đức tin là Thiên Chúa. Và Thánh Tiến sĩ cũng thú nhận rằng, chúng ta biết Thiên Chúa không như thế nào hơn là biết Ngài như thế nào. Vì thế, nó tiếp cận thích hợp hơn cả là thinh lặng. Mặc dù ý thức sự bất toàn của ngôn ngữ, Hội Thánh vẫn phải sử dụng nó để diễn tả thực chất của đức tin. Điều này đã xảy ra ngay từ trong Tân Ước. Chúa Giêsu đã dùng ngôn ngữ loài người để diễn tả đời sống nội tại của Thiên Chúa. Các tác giả sách Tin Mừng đã thuật lại lời nói về việc làm của Chúa Giêsu và tìm cách thích nghi vào đời sống của Hội Thánh nguyên thủy. Trải qua dòng lịch sử, Hội Thánh đã tìm cách diễn tả đạo lý đức tin bằng những từ ngữ lấy từ văn hóa thời đại, chẳng hạn như là tín điều Đức Giêsu đồng bản tính với Chúa Cha được phát biểu tại công đồng Nicea năm 325. Nhận xét thứ hai, hội thánh được bảo đảm sự trợ giúp của Thánh Linh để thông truyền trung thực mặc khải của Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của đạo lý về sự bất khả ngộ của hội thánh. Khái niệm bất khả ngộ nghĩa là không thể sai lầm, mang tính cách tiêu cực. Vì thế cần phải phát biểu một cách tích cực hơn, đó là sự bền vững trong chân lý. Thực ra, duy chỉ có Đức Kitô mới là chân lý. Đức Kitô đã ký thác cho hội thánh sứ mạng rao giảng chân lý, và người hứa sẽ ban Thánh Linh để trợ giúp hội thánh chu toàn sứ mạng đó. Thánh Linh nhắc nhớ cho hội thánh những lời của Đức Kitô và dẫn hội thánh đến chân lý trọn vẹn. Tuy nhiên, khi thi hành sứ mạng giảng dạy, hội thánh sử dụng nhiều cấp độ khác nhau về huấn quyền. Có những chân lý mà hội thánh khẳng định là do Chúa mà khải và buộc các tín hữu phải tin, trong tiếng Latin là de fide credendi, fide divina et catholica. Cấp thứ hai, có những chân lý mà hội thánh giảng dạy như là niềm tin chung của cộng đoàn dân Chúa, nhưng chưa dám khẳng định 100% là do Chúa mà khải. Ngôn ngữ của thần học gọi là de fide tenenda. Cấp thứ ba, có những chân lý mà hội thánh nhận thấy phù hợp với niềm tin và lý trí lành mạnh và đòi hỏi các tín hữu phải suy phục với lý trí và ý chí theo tinh thần đạo giáo. Ngôn ngữ của giáo luận là religiosum intellectus et voluntatis obsequium. Chúng ta có thể lấy một thí dụ cho môn thánh mẫu học. Huấn quyền chỉ buộc phải tin bốn chân lý sau đây. Đức Maria chọn đời chính khiết. Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Đức Maria hộ xác lên trời. Đó là bốn chân lý thuộc cấp thứ nhất. Còn đạo lý về Đức Maria là mẹ của giáo hội thì thuộc về cấp thứ hai. Và những đạo lý được truyền bày trong các bài giảng thì có thể xếp vào cấp thứ ba. Nhận xét thứ ba, khi giải thích các tín điều, chúng ta cần phải tìm hiểu ý nghĩa của các từ ngữ được sử dụng dựa theo văn hóa đương thời. Ngoài ra, cũng cần phải quy chiếu về hai nguyên tắc gọi là sự gắn bó giữa các mầu nhiệm Nexus Mysteriorum và hệ trật các chân lý Hierarchia Veritatum theo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 90. Cái thuật ngữ sự gắn bó giữa các mầu nhiệm của công đồng Vatican II nói lên sự liên hệ hữu cơ giữa các chân lý trong toàn bộ mặc khải. Việc tách rời một mầu nhiệm ra khỏi tổng bộ có nguy cơ sẽ rơi vào dị giáo. Chẳng hạn như những tín điều về Đức Maria cần được nối kết với các tín điều về Đức Kitô và về Hội Thánh. Hai tín điều về Đức Maria trinh khiết và mẹ nhằm bảo vệ hai tín điều về Đức Kitô là Thiên Chúa và Đức Kitô là người. Đức Kitô chỉ có mẹ nhưng không có cha tự nhiên, bởi vì người hiện hữu từ muôn thuở và cha thật của người là chính Thiên Chúa. Đối lại, tín điều về Đức Maria là mẹ muốn chứng tỏ rằng Đức Giêsu là người thật chứ không phải là ảo nhân. Cái thuật ngữ hệ trật chân lý là do công đồng Vatican II đề xuất trong sắc lệnh về đại kết số 11. Các cuộc đối thoại để tái lập sự hợp nhất giữa các Kitô hữu cần được xúc tiến theo phương pháp tiệm tiến, khởi đi từ những điểm cơ bản mà tất cả các giáo hội đều đồng nhất, chẳng hạn như tín điều Chúa Ba Ngôi, tín biểu Constantinopolis, rồi tiến đến những điểm thứ yếu còn đang tranh luận, hoặc có thể diễn tả một lối trình bày khác. Dù sao, ý tưởng hệ trật chân lý cũng có ích bởi vì nó giúp chúng ta định vị các tín điều. Không phải tất cả mọi tín điều đều quan trọng ngang nhau, cũng tương tự như không phải tất cả các bí tích đều quan trọng như nhau cho phần rỗi linh hồn. Khi phân tích nội dung của Kinh Tinh Kính, Thánh Thomas Aquino cũng khám phá ra một hệ trật trong đó. Hai đạo lý nòng cốt là Chúa Ba Ngôi, bởi vì sự sống vĩnh cửu hiện tại tham dự vào đời sống của Chúa Ba Ngôi, và mầu nhiệm nhập thể, bởi vì nhờ nhân tính của Đức Kitô mà ta được khả năng thông dự vào đời sống vĩnh cửu. Có những chân lý khác xoay quanh hai chân lý nền tảng đó, hoặc thuộc về trật tự tự nhiên, chẳng hạn như sự tạo dựng, hoặc thuộc về trật tự siêu nhiên, chẳng hạn như hội thánh và các bí tích. Mặt khác, sự phân biệt hệ trật cách chân lý cũng cho phép hội thánh tuy vẫn duy trì nội dung đức tin tông truyền, nhưng đồng thời phải tìm những ngôn ngữ mới để diễn tả đạo lý theo tâm thức của mỗi nơi mỗi thời, như thánh cha John 23 đã tuyên bố trong thánh lễ khai mạc công đồng Vatican II. Trong bài hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu điểm thứ nhất, hội thánh thông truyền đức tin. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục điểm thứ hai, hội thánh tuyên xưng đức tin.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan Paris trong các ngày 14 và 15 tháng 8 này, nhân lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Tổng giáo phận Paris tổ chức buổi rước kiệu ban đêm kính Đức Mẹ trên sông Seine. Thành phố Guatemala, trong thư mục vụ công bố nhân năm đức tin, các giám mục Guatemala khích lệ tín hữu ý thức được sự cấp thiết phải loan báo tin mừng cho tất cả mọi người chưa biết Chúa mà không có thành kiến hay óc phe phái. Morelia, Đức cha Alberto Suarez Inda, giám mục giáo phận Morelia, bang Michoacán bên Mexico, tố giác tình trạng bạo lực hoành hành tại đây và thỉnh cầu chính quyền hiện diện nhiều hơn trong vùng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.